cái lan thì cũng tông thẳng cái đầu. Còn lại coi như là tới đầu này nếu mà tôi thích ông kia ông dở cái này được là vô tình mình tạo ra những cái tâm niệm tị hiền. Đúng ra tu á thì không có cái gì để mà tị hiền với giáo chân. Bây giờ đầu cọc rồi bỏ hết cái chuyện mà chuyện thế gian rồi còn cho người đó tị hiền. Nhưng mà nói cho ngay tu á thì đâu có ai cũng tu cũng thành Phật hết. Thì trên con đường đó thì phiền não vẫn còn chứ gì. Mình vô tình mà nếu mà mình vô tình mình tạo cái phiền não thêm á thì tội lắm. Mình mới kêu Phật tử chúng ta ráng mình tạo sự hòa hợp thì tốt, chứ mình nên tạo sự không hòa hợp. Tôi thấy có nhiều Phật tử tới rồi tới thầy này nói là cái chùa thầy cái này cái nọ cái kia rồi những thứ hết. Thì là như là làm vậy đang kia quý vị. Có khi buồn bực, có khi cái chùa nó bực bội buồn sao đó nói ông thầy để nói cái người khác. Nói người khác rồi cái người kia rồi cái người kia họ nghe thành kiến họ mặc cảm họ có cái ý xấu mà như vậy thì tâm không rõ. Cái đó là cái rất là đau khổ. Còn bây giờ lúc mình cái đồng quốc tâm là ở Mỹ bây giờ này, trong cái hàng ngũ tăng già Việt Nam đó chính vì cái đó mà cái tăng già không ngồi được. Lúc mình mới thấy nữa có cái sự thật rất là đau khổ. Thật rất là đau khổ. Mà do ai? Mà nói là do ai chứ được? Do Phật tử không? Do Phật tử không? Thành ra một chùa những cái gì vượt riêng. Mà cái đó là cái mà đau khổ. Mà tôi thấy thì cái thương thực sự không có cái vậy. Có những khi Phật tử thiệt tình đúng cái chùa của mình, ông thầy của mình muốn bảo vệ ông thầy mình muốn giữ cái chùa mình tu cho đàng hoàng. Rồi nghĩ là cái chùa kia tu cho đàng hoàng rốt cuộc làm là thế thì rốt cuộc thì sao cũng được. Tôi nghĩ sanh ra chuyện đó. Cái đó bây giờ mình phải ý thức cái chuyện đó mới được. Người nhớ chẳng những mình không phá hòa học căng nhưng mình còn tạo cái phương tiện cho cái căng hòa học. Bởi vì Đức Phật nói rằng đạo Phật khi nào mạnh khi nào. Khi mà ngoài có bốn hạnh phúc thay khi Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp tăng minh giáo pháp cho còn, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay cái chính đạo không. Có bốn cái hạnh phúc chân chính. Mà nếu mà tăng già không hòa hợp thì sao quý vị? Mất đi cái hạnh phúc rồi, cái an lạc thực sự. Là khi chúng ta ở đây chúng ta nhớ mình tìm cái phương tiện để mà chống thể hòa hợp, chùa này chùa kia hòa hợp, ha, đó. Còn nếu không được thì cũng bằng mọi cách đừng có tạo thêm chia rẽ mình, đừng có tạo thêm chia rẽ. Cái này đau khổ lắm, nói ra thì tôi nghĩ là mình nói là không có thật xấu. Mình á, thì mấy chục năm chiến tranh rồi nghi ngờ những thứ đó. Cái chùa người Nam á ngồi không được cái chùa của thầy miền Bắc, mà chùa của thầy miền Bắc ngồi không được cái thầy miền Trung. Vậy thì cái đó là cái đau khổ. Mà do ai? Do Phật tử nhiều hơn. Phần lớn là Phật tử. Phần năm mình nên mình nên tránh cái chuyện đó quý vị. Khi quý vị gặp sư tăng tăng già, đừng có phân biệt cái vị đó là con người Thái Lan, đừng có phân biệt cái vị đó là tu Nam Tông hay Đại Thừa hay cái Dẫn Từ biết. Mà nghĩ rằng cái người đó là đại diện cho Đức Phật, đại diện đừng nói lên cái giáo pháp. Mình nên nghĩ gì đó. Chứ còn mình nghĩ tới những cái Phật tử á, thấy mấy thầy mặc áo nâu thì kính trọng, còn mấy thầy mặc cái áo vàng thì không kính trọng, nên không nên, không nên. Thấy không? Có nhiều khi được chê ba chút môn tu người khác nữa. Thì cho chúng ta nên cẩn thận. Đó là cái phá hoại tăng. Còn cái làm thân Phật ra máu, tức là sao là thân Phật ra máu? Quý vị có làm không? Cái thân Phật ra máu như vậy, quý vị, Đức Phật thì đã tịch diệt từ lâu rồi, nam tịch ứng thân của ngài tịch diệt từ lâu rồi. Mà làm thân Phật ra máu nghĩa là sao? Là ra máu khi nào chúng ta làm máu này sao quý vị? Làm ra máu là làm tổn hại, phải không? Làm tổn làm hại, làm hao hết thì mình sống lên người mình có máu mình sống nè. Làm ra máu thì sao? Thiếu máu thì mới làm bệnh. Ai thiếu máu rồi bệnh hoạn này nọ cứ rồi làm tổn hại cái thân Phật. Nhưng mà ngẫm nghĩ giả theo kiểu thế gian á, mình có cái nằm lồn tổn hại thân Phật được không? Có không? Có. thường với thầy sư giảng rằng là kinh sách cái dược hình Đức Phật bỏ lên bỏ xuống, làm rớt rồi làm rớt rồi đạp tới đạp lui, rồi rớt rồi không chịu rớt lại, những thứ đó là làm tổn hại cho mình. Ví dụ như thấy kinh Phật rồi nhả lên nhả xuống mình không chịu dựng lên vân vân, thì cái đó là làm tổn hại cho mình theo kiểu thế gian. Nhưng mà mình nhìn Đức Phật đây, giả sử mình nhìn Đức Phật đây mình là có lỡ làm bể thì có tổn hại thân phận không quý vị? Nếu quý vị thấy cái hình này là Phật á, là Phật thật á, thì sao quý vị? Mình không thấy được. Nhớ cái tổn hại thân phận là gì? Lý do tại sao mà chư tổ ngày xưa nói rằng là bể trùng Phật, những thứ này là tổn hại thân phận, là bởi vì nó không phải là Phật, nhưng qua đó mình sanh tâm mình nghĩ tới Phật. Quý vị nên nhớ chỗ đó. Quý vị ở nhà không thấy gì hết thì đâu có nhớ tới Phật ha. Nhưng đi vào chùa thấy cái tượng Phật, biết cái tượng đó là gỗ mít, biết cái tượng đó là xi măng, là cát đá, nhưng mà thấy cái tượng đó rồi nó mới nghĩ tới Phật. Thì khi đó nó là đại diện, nó là biểu trưng của Đức Phật, chứ đừng có nghĩ cái tượng đó là Phật. Đó là cái thứ nhất. Vậy thì không nên sợ. Cái thứ hai nữa mà quan trọng, bởi vì thực sự quý vị sau này quý vị sẽ thấy là kể cả ông Hoa Thập Thế, kể cả người Đề Bà Đạt Gia là xô Đức Phật, làm Đức Phật thiệt á, chảy máu chân mà còn được vãng sanh, còn được vãng sanh nữa. Vậy thì nếu mình nghĩ như vậy thì mình hiểu cái Phật tốt, Phật đồng, Phật thiệt thì đẹp giỏi có. Bởi vì trường hợp có là ông Đề Bà Đạt Gia đó, ông cho voi đảo Đức Phật này, xô đá đè Đức Phật này, mà dáng còn được thành Phật, còn được vãng sanh nữa. Vậy thì cái chỗ này nó có bị làm thân Phật chảy máu á, có cái nghĩa thứ hai nữa, có nghĩa thứ hai nữa. Thì vì sao rồi là thân Phật chảy máu? Cái nghĩa thứ nhất đó rồi, chưa, cái nghĩa thứ nhất không quan trọng. Bởi vì cái nghĩa thứ nhất nếu mình lỡ mình có phạm dẫn được thành Phật như rồi, cái nghĩa thứ hai nó quan trọng, để mình lỡ phạm thì không được Phật. Sao rồi cái chỗ này mình tính sao vậy? Và như vậy thì cái tổn hại thân Phật thì là chỗ này. Thực sự đó, mình trong cái thân mình á, cái thân tứ đại của mình thì chúng ta đó có cái thân Phật, trong thân tứ đại quý vị có cái thân Phật. Mà cái thân Phật nó không phải là quá thân, không phải là ứng thân, mà là báo, mà là pháp thân Phật, pháp thân Phật. Thế là cái Phật tánh á, Phật tánh của mình á. Vậy thì nếu mà mình làm tổn hại Phật tánh thì tức là mình làm tổn hại cái Phật. Mà khi nào mình làm tổn hại Phật tánh, mình cố ý, ví dụ mình biết được cái người, mình cố ý mình che mờ cái lối tu của người khác, mình cố ý mình không làm cho người khác tu hành, mình cố ý mình cản trở việc tu hành của người khác, cái người mình mạnh đó, thì cái đó gọi là làm hại thân Phật. Cái đó quý vị, tại sao vậy? Thì ví dụ tôi thấy cái khổ thế này, cái đau khổ là có khi những người thân á, mình vô tình mình làm tổn hại cái Phật thân của người khác. Có một đứa cháu, có một đứa con, cái phát tâm nó tu hành, tức là cái Phật thân á, cái phát thân Phật bất lậu nó cũng hiện lên thôi, cái mới tu mà. Nhưng thì từ từ cái ông Phật trong người sẽ thành, thấy nó tu bộ khổ quá nên nghĩ thôi con, thầy về nhà tu cũng được, thấy không? Cái đó là cái mình phá thành Phật, cái đó mình phá. Thấy con mình ăn chay tu hành tinh tấn khuyên thương mà thôi nóng thẳng từ từ, cái đó là phá thành Phật. Mà đừng nói chi con cá, khi mình tu hành cái ông thầy của mình cũng vậy á, thầy mình thấy tu hành bộ bệnh hoạn nó thôi vậy thì ta tu hành nó thôi thầy, tầm bớt bớt thì từ từ nó cảnh dưỡng cái thân này á, thì ăn khi ăn cái món này, ăn cái món đó, ăn cái món kia, rốt cuộc thì sao cũng chính như vậy rồi mình phá thành Phật. Nó mình đừng có nghĩ làm sao Đức Phật đâu mà ở đây người khác trong mình nữa. Nhà chỉ tịch cái hóa thân của ngài ứng thân này tịch mấy ngàn năm rồi, thấy không? Mà giả sử cái hóa thân, cái ứng thân của ngài bị phạm á, mà chúng ta chí thành sắp hối á, cũng thành Phật nữa. Cái trường hợp đó ông qua tập thế á, giết cha nè, thì đó là giết cha giết mẹ cũng là Phật, mà ông giết cha, ông chặt tóc chân cha mà, ông do sạch hết nhưng mà ông cũng thành Phật. Vậy thì ông đề bà đặt ra làm tổ máu, làm chảy tham ăn thanh tập chảy máu, xô tiên tập cái giống chân nhất Phật mà vẫn thành Phật. Vậy thì cái chỗ hiểu là phải nên nghĩ đến cái pháp thành Phật. Khi mà tôi ngăn cản tôi không cho quý vị tu thành Phật á, tôi không tôi cản cái đường tu hành quý vị á, thì chính tôi đâu có tu, phải không? Mà chính mình không tu, mình ngăn cản người khác tu thì làm sao có hiểu thành Phật. Vậy cái chỗ này phải hiểu như vậy là làm tổn hại thanh Phật á, tức là làm tổn hại cái vị Phật, cái Phật tánh của chúng sanh á. Phải tổ lâm tế ngày quở hồi trước một ngày trong chùa đó, ngày quở mấy ông thầy đó, mấy ông trong chùa nè, mấy ông bị cái tội hết trơn là tội làm tổn hại thanh Phật. Mà tại sao vậy? Bởi vì Phật tử cái chùa thì truyền theo cái nhân duyên mà quá độ, có những người đó họ có cái tấm lòng lớn, họ phát tâm bồ đề, tâm bồ đề, mà trong cái đó đưa cái pháp nhỏ cho họ, đưa cái pháp nhỏ là sao? Vì cái người đó có căn cơ lớn, đáng lẽ họ cầu thành Phật, thượng cầu Phật đạo, hạ quán chúng sanh. Vậy thì chỉ pháp nhỏ nhỏ thôi, tu hành cho sơ giữ năm giới, rồi trở về gia đình làm ăn cái này chọn kia, cái đó chính là làm tổn hại thành Phật. Là bởi vì họ muốn thành Phật, họ muốn cái pháp lớn rồi đưa pháp nhỏ. Cái đó là cái mà chúng ta cần phải. Bởi vì mình có khi mình không biết, có người đâu có biết. Mình thấy con hay thấy em hay thấy chị mình tu hành, nó thôi tu cười, từ từ nó không thẳng nó làm quá rồi chết cái thân này. Cái chỗ đó là khi mình vô tình mình làm tổn hại Phật tánh của họ, cái chỗ đó thì thành Phật. Thế rồi quý vị nghĩ rằng cái thành Phật rất là có chỗ tốt, phải vậy không? Phải vậy. Thì đây là còn cái tạo ngũ nghịch tôi nói rồi, còn quỷ bán chánh pháp, cái người sau là quỷ bán chánh pháp. Cái gì gọi là chánh pháp? Chánh pháp đây tức là gì quý vị? Thứ nhất là chánh pháp đây tức là Phật pháp. Phật pháp mà chánh pháp tức là cũng là thiện pháp. Thì chúng ta quỷ bán chánh pháp nghĩa là sao? Khi chúng ta nói rằng Phật pháp, chúng ta quỷ bán Phật pháp thì chính là chúng ta không tin Phật pháp vậy, phải không? Không tin Phật pháp, mà đã không tin Phật pháp thì đã cứ tôn cho Phật pháp, phải không? Khi mình không tin không có tôn theo, mà không có tôn theo thì làm sao thì không được. Và cái chỗ này cái là quỷ bán chánh pháp là vậy đó. Cái là cái thứ hai tôi lưu ý là cái chánh pháp của Phật Đà, cái Phật pháp đó, chúng ta đừng có nhìn theo con mắt là phải tu như vậy đây mới gọi là chánh pháp. Cái khổ của chúng ta ở đây là bị sao? Bị cái rằng của thế gian, kiến thức của thế gian, phải không? Thế thì mình tu cái môn đình này thì mình cho cái môn đình của mình là phải tu theo những cái cách khác là quán, phải không? Có những người đến người tụng kinh á, tụng kinh theo cuốn kinh này nghĩa là phải, tụng kinh cuốn kinh khác vậy là không phải. Cái đó không phải như vậy chứ. Bởi vì Phật pháp đó, cái này á, chánh pháp đây tức là Phật pháp, mà Phật pháp đó thì chẳng có rời cái pháp thế gian. Phật pháp bất ly thế gian pháp á, lìa thế gian mà tìm đạo bồ đề á, thì Phật pháp á chẳng khác nào nó kiếm lông rùa sừng thỏ vậy. Rùa nó không có lông, thỏ nó không có sừng. Nếu mình chỉ nghĩ rằng cái mình, cái cuốn kinh mình biết, cái pháp môn tu mình biết là Phật pháp, người khác không phải đó, là cái mình trong mình chuyển cảm nhận. Là bởi vì sao? Tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh. Quý vị thấy nếu mà Phật pháp thì mình thấy là năm tông mặc y vàng cũng là Phật pháp, pháp môn tu họ cũng là Phật pháp, họ cũng có người gì đắc ngộ. Vậy thì những người tu theo truyền thống Trung Hoa cũng là Phật pháp, những người tu truyền thống Nhật Bản cũng là Phật pháp. Vậy thì nếu chúng ta chỉ nhìn được không tu theo người Việt Nam như vậy mới đúng, tu theo mấy ông Nhật Bản không phải là cũng đúng, tức là chúng ta quỷ bán chánh pháp. Là bởi vì sao? Chỗ Đức Phật nói chỗ nào có giác ngộ, chỗ nào có thiện pháp đó, tức là chỗ có Phật pháp. Tu nhất thiết thiện pháp tức danh Phật pháp, trong kinh như vậy đó. Nói chúng ta đừng có bị chuyển cảm. Tôi thấy có người nói rằng tu như vậy nè mới là Phật pháp, còn tu theo kiểu đó không phải là Phật pháp. Mình không nên nghĩ được, không nên. Bởi vì cái cây đạo Phật, đạo Phật có hai cái nguyên quan trọng là thiết cơ và thiết lý. Thiết cơ, thiết lý nghĩa là sao? cái chân lý của đạo Phật á, nó thích hợp với cái căn cơ, cái hoàn cảnh, cái trình độ của mỗi người, mỗi nước, lấy là họ cái chân lý. Vì thế họ có hai quan trọng lắm, mà cái này nếu đạo Phật không có thì đạo Phật chết từ lâu rồi. Họ có cái hoàn cảnh gì rồi, họ có cái tinh thần, họ có cái sắc tộc của một chỗ, hai là cái chân lý. Vậy thì ví dụ cái cơ đó ở đây nè, nếu quý vị tôi thấy ngày xưa bây giờ nó đỡ rồi, thì quý vị thấy rằng cái hình như này mà cái anh ra đâu Phật là hình Phật tiểu thừa, hình như Đức Phật đó mình sao có truyền thống đại thừa rồi, thì thấy cái hình như Đức Phật là quán nghi vàng á, in cái hình như Phật tiểu thừa, Phật nó có tiểu nó có đại. Mà quý vị thấy cái Đức Phật á, tại sao quý vị thấy khi đi lên chùa Tàu đó cái gương mặt Đức Phật khác, đi qua chùa Việt á gương mặt Đức Phật khác, đi qua chùa Nhật á gương mặt Đức Phật khác, đi qua chùa Đại Hàng Đức Phật là cô râu, ai đi qua chùa Đại Hàng mới thấy Đức Phật cô râu, có vẻ râu. Vậy thì hỏi Phật nào là Phật chính, Phật nào là Phật đúng, Phật nào đúng quý vị, Phật nào đúng, Đức Phật nào cũng đúng ở đây. Là bởi vì mình quan niệm Đức Phật là theo cái truyền thống, cái tư tưởng của mình, toàn chân này, toàn thiện, toàn mỹ này. Rồi từ cái chỗ đó cái người ta mới vẽ thành Đức Phật. Vậy thì chắc cũng có những người Việt Nam đó, thế nào là đẹp, thế nào là chân, là thiện, là mỹ, Đức Phật theo cái chỗ đó. Còn người Nhật cũng vậy. Vậy thì khi mình nhìn các những sắc thái như vậy thì không nên cho rằng Đức Phật Việt Nam mới là đúng với Đức Phật của người Trung Hoa là sao. Không nên cho rằng đó. Vì chúng ta nên cái chỗ này nói á, quý vị đây chứ không đến nỗi sợ. Tôi thấy quý vị đối với thầy Nam Tân Bắc Tân cũng kính trọng lắm, cái điều đó. Nhưng mà có những người thì thành kiến cho rằng chỉ có cái môn đình của mình mới là hay, còn môn đình khác là không hay, cái đó không nên. Mà cái đó nó vô tình, cái đường đó chính xác. Vì cái chánh cái tà đó quý vị, khi nào nó hợp cái chân lý rồi là chánh. Mà Đức Phật nó phải chỉ một đường, nó chỉ một đường này, chỉ nó 700 đường là 8 vạn 4 ngàn của đường tu mà. Vậy thì cái người khác tu kiểu đó mình cũng không nên chấp, để họ tu thôi, cái là cái quan trọng nha. Sơ ý thì mình cái tội của bán chính pháp, tuổi bán chính pháp thì không được về gì đâu, làm sao về được cái lão bán chính pháp đâu có tu, mà không tu làm sao về được bất tỉnh. Cái chỗ đó là chỗ chúng ta nên suy nghĩ. Bữa nay chắc như vậy là tôi giảng cái buổi 18 rồi nghỉ, tuần sau thì tiếp tục. Bữa như vậy thì giảng 6 hay nghỉ như vậy chắc cũng phải lâu lâu mới hết xuyên. Chúng ta nhớ nha, khi mà như vậy chúng ta suy nghĩ, khi mà áp dụng cuộc sống hàng ngày đó, mình nhớ khi mình làm cái gì mình nghĩ đến gì, mình nghĩ cái chuyện của mình có làm phạm với lại cái lời Đức Phật dạy hay không. Cái gì khi mình không biết mình phạm, bây giờ biết rồi mình nên ứng dụng với mình tu, mà có ứng dụng như vậy thì mới nên thân được, mới nó thành Phật được. Chứ còn nếu mà nghe lúc ta bên đây rồi qua lúc ta bên kia hai mai mốt để rồi đi mất thì người nói là mình giỏi á, thì rút cuộc thì như là đếm bò của người khác, tiền của người khác đếm dùm cho họ thôi, đi về trả là trọ hết. Chúng ta đừng nhớ được.
Thì Đức Cô thì đó là nghiệm mười nghiệm thì rồi Đức Phật A Di Đà cái chuyện thì lúc đó kể lúc mà lúc giữa cái đi tử hay là lúc bình thường.
Cái chỗ này để mình nhấn đến mười niệm, nhấn đến mười niệm á, cái quan trọng cái niệm lâm chung nhất là cái niệm lâm chung. Khi lâm chung là bởi vì thật sự như ông tôi thấy trong thông tin có nhiều chỗ, trong cái sự tích bản thân có nhiều chỗ, có những người cả đời không biết niệm Phật, cả đời không biết niệm Phật, nhưng mà vào giờ chót rồi nhờ có thiện tri thức á, thì hữu tri thức, rồi một phần là nhờ cái tiền căn có giao có nhân lành mới gặp được hữu tri thức vào giờ chót, nhờ thì hữu tri thức mà chỉ dẫn cho con đường tu đó, rồi phát tâm sám hối sợ hãi của niệm Phật với ông Trương Thị Hòa đó, làm theo giết chó một đời cho đến khi chết, nằm trên giường bệnh chết á, thấy tưởng thần đã kéo rồi thì mới được gặp được hữu tri thức. Thì khi đó sợ quá rồi, thấy bị luân hiện rồi, cứ sợ cứ nghe cứ xin bức sám hối. Khi đó rồi thì sám hối thì sao, là kêu vợ đốt cái nhang để cầm cái nhang để niệm Phật. Thì cái nhang chưa đốt á là nó được vãng sanh. Mà bởi vì tại sao biết được cái tâm thành, tâm thành sám hối, phải không quý vị? Cái thứ hai là được biết tâm, là vì khi quý vị biết tâm thì là sợ quá rồi. Ở đây không ai có qua kinh nghiệm đó, đó. Lúc mình hết còn chỗ nào mình bố biết được rồi đó, thì nó mới tập. Thường thường mình còn chỗ nào bấu víu được thì mới tập. Ở đây biết ai có kinh nghiệm cái đi biển đi tàu mà cái sự thách chết cái nơi không còn cách nào được hết rồi đó, thì khi đó mới tâm mình tập. Khi đó mới tâm là bởi vì khi đó mình hết chỗ mình bấu víu rồi. Các trường hợp đó là một cái trường hợp điển hình cho thấy cái lời này là đúng. Nhưng quý vị nhớ cái ông Trương Thiện Hòa đó là do cái tiền căn ảnh gia với chồng cái phúc đức tới giờ cuối mới trổ. Tới cái giờ mà đáng lẽ là ông bị nghiệp án của đội là nghiệp, nhưng mà gieo cái tiền căn nó gieo nhân tố tới giờ đó nó trổ, gặp thì hữu tri thức nó trổ. Nếu mà tới giờ lục thiện mà không có thiện hữu tri thức trổ thì quá đó, không có đường niệm Phật. Mà giả sử tới đó mà cái địa ngục có hiện trễ thôi, hiện trễ chút thôi, không kịp nghe người hiểu rất dạy cái niệm Phật cái từ, vì dạy tốn thời gian. Bởi vì mình không kịp nghe cũng chẳng được niệm Phật. Cái đó là trường hợp của người ta. Còn trường hợp của mình á, biết sao nói cái gì, phải không? Chắc gì cái chết người, chắc gì cái giờ chết gặp được người bạn đồng tu mình dắt bài bài nhớ gắn niệm Phật, chắc gì có. Vậy thì á, cái trường hợp đó nếu có sự tri thức hộ niệm cho thằng quý, nhắc nhở cho thằng quý rủi lúc đó rồi không có ai theo, mà có con cháu mình không có khóc kém bên được, sao mình nhận thật được. Vậy thì cái trường hợp thứ hai tức là trường hợp tập bây giờ cho được cái tập, tập cho thuần, tập cho thuần. Như nếu nhỏ mình yếu yếu mình đi thì có người sắp đắt mình đi thì đi được. Bây giờ mình chưa chắc lúc đó không biết có người sắp đắt hay không, chắc gì có người tiếp mình thì không bao giờ mà tập được kỹ. Bây giờ mình tập đi tập lại rồi thì một lúc nào đó mình sẽ được quyết tâm. Mà đừng để quyết tâm kia bây giờ, mình quyết tâm trong kiếp sống của mình, trong hiện tại mình quyết tâm. Thật ra mình có vấn đề mình tập cũng được trước. Tự nhiên cứ đi làm việc hàng ngày nè. Còn nhỏ nấu cơm thì phải dặn cái đến. Thì khi mẹ dặn là phải là hai chén cơm rồi một chén nước, quay nước cỡ nào đó, coi lửa bắt đầu nó chỉ dám mấy lần để nấu cũng cái nấu thê. Có khi nấu nhão, khi nấu là hai ba tầng một lượng. Một lúc nào đó mình quen đi, mình không để ý, mình đổ nước, mình nhắm chừng vậy mà nó không ngon. Cái là một niệm Phật cũng vậy đó. Bây giờ niệm mà có khi nhớ quên, niệm 10 tiếng mình nhớ được 2-3 tiếng đã quý rồi. Thì một lúc nào là có việc làm qua, thì một lúc nào đó là tôi thấy có nhiều người nhất tâm ngay cuộc sống. Mà khi nhất tâm ngay cuộc sống rồi làm sao cũng chết được, có sợ vậy không? Tôi đã sẵn nó đợi mình thôi. Chúng ta nên cố gắng thì nó định đợi cái việc đó. Ông bà mình nói rằng người mình có đợi cái gì đó, nước cái cho nước cái chân mới nhảy là học việc vậy đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi, rồi chuẩn bị cái tương lương hành lý mình chuẩn bị sẵn, cái giờ chót cái tình huống hành lý mình đi, thấy không? Để đi cái việc đó bằng được không? Bây giờ cũng làm trước. Có gì còn cái gì nữa không?
Xin hỏi tôi như là nếu mình niệm Phật mình thương yêu chẳng hạn gặp những cái tai nạn bất ngờ như là nghe được
những cái nào, bởi vì cái đó là cái phần tôi nói tại sao mà tôi nói cố gắng mình lúc nào cũng niệm này. Bởi vì trong khi ví dụ tôi đang niệm Phật cái đụng cái trong khi đó tôi đang niệm Phật, cái chết đến bất ngờ không có mặc cả được chút nào cả. Vậy tại sao những người đi tu nữa là phải cố gắng mình giữ đứng đồng hồn niệm Phật này? Bởi vì đụng cái đó thì trong cái giờ mà trong cái giây sát na mà chết đó, có khi người đó đang niệm Phật nữa. Cái chuyện chết sống thì thật sự không biết sao cái này, khó nói lắm, thấy không? Bây giờ ngồi đây có khi rồi tôi nói chuyện, tôi nói mở miệng ra tôi nói được một tiếng đầu, mà tiếng sau tôi nói không được, tôi đã chết rồi. Cái đó Phật, thấy không? Thì cái vấn đề đặt ra là mình niệm Phật. Và thật sự cái người nào niệm lâu á mà để ý á, thì có khi cái tiếng niệm Phật nó dẫn hiện trong đầu mình. Ai niệm kỹ á, nó niệm nó hiện trong đầu á, làm gì làm cũng nhớ, cũng nó, mặc dù nó không thành tiếng nhưng nó hiện trong đầu mình á. Nói gì nói, mình làm gì làm, như vậy nó vẫn sực sợ trong đầu 5-6 tiếng vào hiện đó. Tôi cứ tập thử thời gian mà sự tin cần mình thấy ngay, tự mình biết nè. Tự mình biết ổng cần, mà không cần cái tên người mình, tự mình biết. Mà thiệt tình đấy nha, thiệt tình tôi á, ráng nguyện niệm bây giờ xưa tại sao kiếp khắp niệm Phật vậy? Tức là 7 ngày niệm Phật không? Còn quý vị làm một thời gian như vậy thì quý vị tự thấy đấy. Nó không có thường hoài. Nhưng mà một lúc nào đó, mình tự nhiên mình thấy là mình không niệm Phật, mà tiếng Phật, cái tiếng Phật ở trong đầu. cái đó thì Đức Phật giải thích là trong cái bộ óc mình nó có cái phần, thì bây giờ học của chúng mình hỏi đó là có cái phần là cái sao phải ý thức, nó có phần tiềm thức, tức là cái mình làm cũng đợi cái gì cái mình giáo làm nó trở vào cái tiềm thức đó. Một cái lúc nào cái tiềm thức như cái kho, ví dụ mình hãy mở cái kho ra thì tự trong nó chạy ra và chúng tử hiện thành. Cái mình nhớ cái coi lâu lâu cái gì đó mình nhớ gì đó 10 năm 20 năm trước mình quên, quên bắn gì 1 2 năm sau mình nhớ lại, sực nhớ lại. Thì ví dụ mình gặp cái người đó, cái người không quen, nhớ gì cũng gặp ở đâu á, tức là ngày xưa có gặp rồi quên, bây giờ nó trở lại. Vậy thì niệm Phật đó là theo chủng tử trở thành hiện hành, là gì? Mình gieo, chú gieo cái nhân, cái nhân niệm Phật hoài để chứa một cái tàn thức á. Vậy thì cái tàn thức của những người nó biến hiện á, thì cái chủng tử trở thành hiện hành, tức là những nhân niệm Phật nó niệm Phật trở thành ý thức của mình. Và cái đó là tôi biết, tôi thấy có khi là một lúc nào đó rồi mình không cố tình mình niệm, mình không cố tình mình niệm Phật mà nó vẫn sờ sờ ra. Có điều là không được, lúc nào cũng được vậy thì tốt rồi, mà nhà cái là không có một lúc nào đó được thôi. Nhưng mà cái đó mình thấy là mình tập do công phu, công phu một lúc nào cũng bị thấy rằng cái gì mà mình bữa nay được 10 phút như vậy, cái là mai được 10 phút nữa là mình dần dần mình tăng lên thôi, thì dần dần mới trở thành cái như cái cáo dơ vậy đó, giặt bữa nay rất trắng mai giặt giặt tiếp nó trắng. Cái đó lạ lắm, cái gì cái mình tu thì thấy một cái tình ráng tâm tu á. Ví dụ một ngày nào trong tuần đó, hàng ngày thì nhiều, nhất là những ngày cũng bất quan trai đó, ráng là kiểm soát, là mình bỏ hết cái dòng điện, mình cũng nhớ gì khác. Khi những dòng điện Phật á, nhà, cửa, cái chạy bỏ hết, chỉ nhớ cái sáu chữ này. Còn khi tôi là thời gian ngắn rồi, thì mình thấy được cái tình trạng. Cái tình trạng gọi là cái gọi là vô niệm tích niệm đó. Vô niệm tích niệm là cái niệm mà vô niệm. Mình không có ý mình niệm mà nó có niệm. Cái tu thời gian cái gì nếu mà xuyên á, thời gian ngắn thấy là nó là cái bước đầu của một quyết tâm. Cái đó cái việc cố gắng việc tự thấy lấy, thì cố gắng nha. Cái này thì lời Đức Phật nói không sai, mình sẽ nghĩ sai là bởi vì mình nghe chứ mình không tự tập. Cái việc tự tập cái là mình thấy biết rồi, mình thấy được là có quyết tâm hay không rồi. Cái con tịnh chẳng xa là mình tập thời gian kiên trì, mình tập bớt đi, mình tu theo kiểu chơi chơi, tu theo kiểu mà cũng chừng. Còn nếu mình kiểu tình gán mà tu á, giấc tuổi lễ gán bây giờ đang ngày, gán bây giờ là một ngày, hay là một ngày như vậy bận, mình bận cũng gán bây giờ được giao thôi. Thiết tình niệm Phật, tôi nói thiết tình á, ở bây giờ từ sáng đến chiều có thể có niệm Phật mà không có niệm cái nào cả. Một giờ họ tôi bỏ hết mọi thứ, bỏ hết không có nghĩ gì khác hơn là niệm Phật. Rồi cái niệm Phật như vậy thời gian ngắn mình thấy một tiến bộ, thấy cái niệm Phật sờ sờ đó mình quên cũng không được. Cái đó quá gì đó rất là biểu như tôi thời gian mình thấy, mà có như vậy thì mình thấy tin rồi phải. Cái đó thì ai nói ra được mình biết. Thì khi mình nói rằng mình uống sữa đó, mình uống nước nóng nước lạnh mình biết, nói là mình cắt nó không được, khó nói lắm. Có những cái mà nói ra không được, tại sao người ta không nói được gì? Nhiều quý vị mà tôi thấy các cửa tôi khi tôi nói với người bạn tôi đó, quý vị có ăn cái sầu riêng không? Cái sầu riêng đó, cái sầu riêng đó, ăn rồi thì biết được cái mùi vị nó làm sao, thấy không? Mà ai hồi nào thì chưa ăn cái sầu riêng mà không có, mà nói gì nói cũng không được, giải thích không được cái sầu riêng, không được. Là bởi vì tại sao không được? Mình phải có kinh nghiệm, phải có kinh nghiệm trước á, lấy một cái gì đó so sánh kinh nghiệm trước của người tu bồ tượng ra được cái gì đó. Còn hồi nào giờ chưa kinh nghiệm hết mà nói là nó không được. Vậy thì những cái kiến thức thế gian mình đều có gì là do kinh nghiệm mình tích lũy thôi. Nó nóng, thì thật sự cái nóng nó nóng là cái gì? Sơ sơ thì cái phần là cái người ăn đồ uống nó bị nóng lạnh thì biết. Cái nói nó không được. Để cái chỗ tu hành như thế, cho tới khi nào quý vị có kinh nghiệm đó, thì quý vị mới thấy được chỗ đó. Nói mình mới tưởng nổi. Thôi bây giờ thì nghĩ, dạ đâu có câu hỏi gì.
Dạ, thì này con kính hỏi cái phương pháp tập niệm của ngài Từ Vân.
Cái phương pháp tập niệm ngài Từ Vân là ngài Trung Tiện. vì những người bận quá, bận rộn quá thì nó chế được cái phương pháp đó, thì nó có cái về là những người quan trước rồi đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng vì có những người suốt ngày không có niệm được thì nó chế được pháp thực niệm. Nếu còn trường hợp mình bình thường mình cố mình niệm Phật được đó, thì nên cái chuyện tiền danh cao hay niệm Phật là tốt hơn mình niệm ngoài. Cái niệm Phật, cái thập niệm nó như vậy nè, thực sự cái niệm Phật tới lúc đầu á thì là khi mình lập ra nhà thương, thì có những quan tới với niệm Phật, không có giờ niệm Phật và mới chỉ thập niệm. Nhưng mà thập niệm như vậy á, là cái thời gian nó dồn vô cái phần vô thức của mình đó, cho nó dễ vượt thập bây giờ thì cái chuẩn tử quá ít, thời gian chuẩn tử quá ít, thì một ngày những mấy lần mà hãy chuẩn tử ít á thì sao, cái nhân yếu, cái nhân yếu. Còn khi có nhân ý thì cái tỷ lệ, cái khả năng mình đạt được cái trình độ nhất tâm á, nó khó. Chỉ để làm thì làm một lần, một ngày làm 10 lần thì cái chuyện mà trở thành cái phản xạ tự nhiên á, nó lâu hơn là không làm xong lại. Thì cái thời gian nó kéo dài là cái nhất. Nhưng mà dù sao nữa cũng là cái nhân, gieo cái nhân thành Phật. Vì khi mình bật ra là gieo được cái nhân. Nhưng mình nên, mình không nên cho đó mình, nếu mình làm được thì nên cố gắng hơn, bởi vì tại sao vậy? Bởi vì gieo cái nhân rồi mình phải chịu khổ nhiều kiếp nhiều đời mới để mới trở lại được cái nhân tập. Thì cái phương pháp là tập niệm chữ số, cái này nhất thì người bận có chịu được. Thà họ niệm 10 tiếng một hoặc là không niệm 1 tiếng một, cái chỗ đó là quý đó. Mình thì mình nên niệm nhiều hơn, tập niệm cũng được. Nhưng mà tập niệm thì thật sự tôi thấy là ít. Mà hay ít thì cái tỷ lệ, cái khả năng mà nó trở thành cái tập quán á, tốt nhiều bây giờ hơn. Thấy không? Mình chắc gì cũng sống với ngày mai nữa, thì con người tôi nói là quý vị chắc gì cũng sống với ngày mai. Phải không? Thì quý vị ráng. Tôi cũng lo thân lắm, thật sự cũng lo lắm. Quý vị cũng phải lo mà đọc tôi sẽ lấy rồi mình muốn làm sao mà. Mình làm sao mà khó được lắm. Cái đời khó nghe Phật Pháp đó. Rồi lỡ rồi có bệnh gì rồi chết sao lỡ rồi là vua là quan thì khổ nữa, khổ tu. Thì ráng cầu sanh được phật đạo. Tôi có bị kéo chân ra nghỉ chốt rồi, nếu mà nó mất xe là đứng dậy người thật. Không sao, đứng không nổi rồi. Thank you.